Bài 10. Chính phủ. 1. Vị trí, tính chất pháp lý của chính phủ. Các bản hiến pháp trong lịch sử lập hiến Việt Nam có sự khác nhau khi quy định về vị trí, tính chất pháp lý của chính phủ. Hiến pháp năm 1946 quy định: Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của toàn quốc. Hội đồng chính phủ trong hiến pháp năm 1959 được xác định là cơ quan chấp hành của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Theo Hiến pháp năm 1980, Hội đồng Bộ trưởng được xác định là chính phủ nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là cơ quan chấp hành và hành chính cao nhất của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Điều 109 Hiến pháp năm 1992 sửa đổi bổ sung năm 2001. Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hiện nay, vị trí, tính chất pháp lý của chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được quy định tại Điều 94 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Như vậy, chính phủ có hai tính chất sau đây. 1. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội lập ra chính phủ là để chính phủ thực hiện chức năng quản lý. Do đó, chính phủ được xếp vào hệ thống cơ quan quản lý. Không những thế, chính phủ là cơ quan đứng đầu hệ thống các cơ quan hành chính thống nhất từ trung ương đến địa phương. Chính phủ lãnh đạo công tác của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban Nhân dân các cấp, xây dựng và kiện toàn hệ thống thống nhất bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở, quyết định và thực hiện phân công, phân cấp quản lý ngành và lĩnh vực trong hệ thống hành chính nhà nước, thống nhất quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Tất cả các cơ quan trong hệ thống hành chính chịu sự chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra từ chính phủ. Chính phủ là trung tâm của hệ thống hành chính và là cơ quan hành chính cao nhất. Với tư cách là cơ quan hành chính cao nhất, chính phủ phải ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành, quyết định các biện pháp thi hành, phân công, chỉ đạo và kiểm tra việc thi hành hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cũng như các quyết định của chính phủ trong các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân. Điều 104 Hiến pháp năm 1980 quy định: Hội đồng Bộ trưởng là chính phủ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là cơ quan chấp hành và hành chính nhà nước cao nhất của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Điều này có nghĩa là Quốc hội mới thực sự là cơ quan hành chính cao nhất. Tính hành chính của Hội đồng Bộ trưởng khá mờ nhạt. Hội đồng Bộ trưởng không có sự độc lập và lệ thuộc vào Quốc hội ngay trong lĩnh vực quản lý. Điều 109 Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung năm 2001 quy định: Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quy định này cho thấy tính hành chính của chính phủ được chú trọng và nhấn mạnh trở lại. Trong lĩnh vực quản lý, chính phủ được chủ động và độc lập hơn so với Hiến pháp năm 1980. Điều này phản ánh khá rõ nét tư duy phân công rành mạch giữa lập pháp và hành pháp. Hiến pháp năm 2013 nhấn mạnh tính hành chính cao nhất của chính phủ và lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam chính thức quy định chính phủ thực hiện quyền hành pháp, thể hiện tư duy phân công rạch ròi giữa các nhánh quyền lực. 2. Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Tính chất này của chính phủ được thể hiện ở ba phương diện chính sau đây. 1. Quốc hội thành lập ra chính phủ. Cơ cấu tổ chức của chính phủ bao gồm bao nhiêu bộ, cơ quan ngang bộ và tên gọi của các bộ. Cơ quan ngang bộ là do Quốc hội quyết định trong từng nhiệm kỳ. Quốc hội quyết định số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng. Quốc hội bầu ra Thủ tướng Chính phủ trong số các đại biểu Quốc hội theo sự giới thiệu của Chủ tịch nước. Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Các thành viên này không nhất thiết là đại biểu Quốc hội. 2. Chính phủ phải chấp hành hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, được nhân dân trực tiếp trao cho quyền lực, Quốc hội nói chung và các đại biểu Quốc hội nói riêng có nhiệm vụ quan trọng là tiếp công dân và tiếp xúc cử tri để thu thập tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đem ra kỳ họp Quốc hội bàn bạc, thảo luận và biến những tâm tư, nguyện vọng ấy thành chủ trương, quyết sách trong hiến pháp, luật và nghị quyết. Quốc hội lập ra chính phủ là để chính phủ thi hành chủ trương và quyết sách đó. Với tư cách là cơ quan chấp hành của Quốc hội, nên chính phủ nước ta không có quyền phủ quyết các dự luật của Quốc hội cũng như các pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Không những thế, chính phủ phải tự mình hoặc chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, nghị định, thông tư để triển khai thi hành hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội trong thực tế cuộc sống. Bên cạnh đó, chính phủ phải họp bàn tìm biện pháp cụ thể và phân công chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các cấp tiến hành những biện pháp cụ thể để chủ trương, quyết sách của Quốc hội được thực thi trên thực tế. 3. Quốc hội giám sát hoạt động của chính phủ. Chính phủ phải báo cáo công tác trước Quốc hội. Trong thời gian Quốc hội không họp thì báo cáo công tác trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ phải trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội và phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có dấu hiệu trái hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong quá trình giám sát hoạt động của Chính phủ, Quốc hội có quyền. Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết về việc trả lời chất vấn và trách nhiệm của các thành viên chính phủ khi xét thấy cần thiết. Thể hiện sự tín nhiệm của Quốc hội đối với chính phủ thông qua việc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với các chức danh của chính phủ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Chức danh nào của chính phủ không được quá nửa số phiếu tín nhiệm của đại biểu Quốc hội thì người đã giới thiệu chức danh đó cho Quốc hội bầu hoặc đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức danh đó có trách nhiệm trình Quốc hội xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn việc miễn nhiệm, cách chức chức danh đó. Quốc hội có quyền miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng Chính phủ, phê chuẩn việc miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Quốc hội có quyền bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, nếu các văn bản đó trái với hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. Trong khi đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì có quyền đình chỉ thi hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, nếu các văn bản đó trái với hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. Đình chỉ thi hành hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, nếu các văn bản đó trái với pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ. Chính phủ là cơ quan hành chính có chức năng quản lý nhà nước. So với các cơ quan quản lý khác, chức năng quản lý của Chính phủ có hai đặc điểm. Một là Chính phủ quản lý tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hai là hoạt động quản lý của Chính phủ có hiệu lực trên phạm vi cả nước. Chức năng quản lý của Chính phủ được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây. 1. Trong việc quyết định các chính sách quản lý nhà nước. A. Tổ chức thực hiện các chính sách nhà nước đã được ban hành, thực hiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước. B. Quyết định các chính sách cụ thể để quản lý đất nước về kinh tế, tài chính, tiền tệ, giá cả, đầu tư, khoa học. 2. Trong việc tổ chức và quản lý bộ máy hành chính nhà nước. A. Trình Quốc hội cơ cấu tổ chức của chính phủ, việc thành lập, bãi bỏ các bộ, cơ quan ngang bộ, việc thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. B. Tổ chức và chỉ đạo hoạt động của hệ thống bộ máy hành chính nhà nước thống nhất từ trung ương đến cơ sở, bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước thông suốt trong hệ thống hành chính nhà nước. C. Quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan thuộc chính phủ, quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ. D. Hướng dẫn và kiểm tra Hội đồng Nhân dân trong việc thực hiện hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ. 3. Trong lĩnh vực pháp luật và bảo đảm việc thi hành hiến pháp và pháp luật. A. Chính phủ trình dự án luật trước Quốc hội và chương trình của Chính phủ về xây dựng luật, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. B. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. C. Chính phủ quyết định các biện pháp chỉ đạo và kiểm tra việc thi hành hiến pháp, pháp luật, các quyết định của chính phủ. 3. Cơ cấu tổ chức của chính phủ. 1. Thành viên của chính phủ gồm có Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu chính phủ, lãnh đạo, điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của chính phủ. Thủ tướng do Quốc hội bầu ra trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Chủ tịch nước. Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. So với Hiến pháp năm 1980, thì cơ chế trách nhiệm này có nhiều điểm mới phù hợp hơn với yêu cầu tăng cường tính độc lập của chính phủ và đề cao vai trò của Thủ tướng Chính phủ trong hoạt động quản lý điều hành. Hiến pháp năm 1980 quy định Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội trong thời gian Quốc hội không họp, thì chịu trách nhiệm và báo cáo trước Hội đồng Nhà nước. Nay quy định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ chịu trách nhiệm trước Quốc hội mà không chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉ phải báo cáo, là phù hợp với vị trí của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng là người giúp việc cho Thủ tướng, đồng thời là một thành viên của Chính phủ. Phó Thủ tướng do Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ làm nhiệm vụ theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ được phân công. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và là người đứng đầu bộ cơ quan ngang bộ, lãnh đạo công tác của bộ, cơ quan ngang bộ, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công, đồng thời tham gia thực hiện các nhiệm vụ chung của tập thể chính phủ. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ do Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ và Quốc hội về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. Cùng các thành viên khác của Chính phủ chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Chính phủ. Hiến pháp năm 1980 quy định tất cả các thành viên của Hội đồng Bộ trưởng đều do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Quy định này cho thấy Hiến pháp năm 1980 không đề cao vai trò của người đứng đầu trong việc lựa chọn các thành viên khác của Hội đồng Bộ trưởng. Điều này đã gây khó khăn cho Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trong việc chỉ đạo, điều hành đối với các thành viên khác. Rút kinh nghiệm này, Hiến pháp hiện hành quy định Quốc hội chỉ bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với Thủ tướng. Thủ tướng sẽ lập danh sách các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và Thủ trưởng ngang bộ đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Bên cạnh đó, Điều 2 Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng năm 1981 quy định Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng là đại biểu Quốc hội. Các thành viên khác của Hội đồng Bộ trưởng chủ yếu chọn trong số các đại biểu Quốc hội. Hiến pháp năm 1992 quy định ngoài Thủ tướng ra, các thành viên khác của Chính phủ không nhất thiết phải là đại biểu Quốc hội. Đến Hiến pháp hiện hành chỉ quy định Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Còn các thành viên khác của Chính phủ, Hiến pháp không quy định. Điều đó có nghĩa các thành viên khác của Chính phủ có thể là đại biểu Quốc hội hoặc có thể không là đại biểu Quốc hội. Điều này đã tạo ra cơ sở xã hội rộng rãi cho Thủ tướng trong việc lựa chọn các thành viên của Chính phủ. Từng bước tách bạch giữa hành pháp với lập pháp để đảm bảo sự giám sát khách quan của Quốc hội đối với Chính phủ, nhưng vẫn bảo đảm tính chấp hành của Chính phủ trước Quốc hội. 2. Cơ quan cấu thành Chính phủ gồm các bộ, các cơ quan ngang bộ. Ở nước ta hiện nay, số lượng và tên gọi của các bộ và cơ quan ngang bộ do Chính phủ trình ra Quốc hội để Quốc hội ra nghị quyết quyết định trong từng nhiệm kỳ. Do đó, số lượng các bộ và cơ quan ngang bộ ở nước ta có sự thay đổi theo nhiệm kỳ của Quốc hội cho phù hợp với yêu cầu quản lý. Xu hướng tất yếu hiện nay là nước ta tiến hành cải cách hành chính ở trung ương theo hướng nhập các bộ và cơ quan ngang bộ lại với nhau để hình thành các cơ quan có khả năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, thu gọn đầu mối quản lý để Chính phủ trở nên tinh gọn và hoạt động hiệu quả hơn. Ví dụ, về số lượng các bộ và cơ quan ngang bộ ở nước ta trước năm 1992, Hội đồng Bộ trưởng bao gồm 37 cơ quan, 28 bộ, 8 ủy ban nhà nước, 1 ngân hàng nhà nước. Trong khi đó, Chính phủ nước ta giai đoạn năm 2002 đến năm 2006 bao gồm 26 cơ quan, 20 bộ, 6 cơ quan ngang bộ. Từ năm 2006 đến nay, Chính phủ nước ta chỉ còn 22 cơ quan, 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ. Nghị quyết số 03 ngày 2 tháng 8 năm 2011 quyết định Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 hiện nay của nước ta có 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ. 18 bộ: 1. Bộ Ngoại giao. 2. Bộ Công an. 3. Bộ Quốc phòng. 4. Bộ Tài chính. 5. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 6. Bộ Xây dựng. 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo. 8. Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 9. Bộ Y tế. 10. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 11. Bộ Tư pháp. 12. Bộ Công thương. 13. Bộ Giao thông Vận tải. 14. Bộ Thông tin và Truyền thông. 15. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 16. Bộ Nội vụ. 17. Bộ Khoa học và Công nghệ. 18. Bộ Tài nguyên và Môi trường. 4 cơ quan ngang bộ. 1. Văn phòng Chính phủ. 2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 3. Ủy ban Dân tộc. 4. Thanh tra Chính phủ. Ngoài các bộ và cơ quan ngang bộ nói trên, trong cơ cấu tổ chức của Chính phủ còn có các cơ quan thuộc Chính phủ như 1. Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. 2. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. 3. Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 4. Đài Tiếng Nói Việt Nam. 5. Đài Truyền hình Việt Nam. 6. Thông tấn xã Việt Nam. 7. Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 8. Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước năm 2002, số lượng các cơ quan thuộc chính phủ khá đông, 26 cơ quan. Nghị quyết 51 năm 2001 được ban hành. Nước ta tiến hành cải cách các cơ quan thuộc chính phủ theo hai hướng. Một số cơ quan có chức năng gần nhau được hợp nhất với nhau và được nâng lên thành bộ, cơ quan ngang bộ. Ví dụ, Ủy ban chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em, cộng với Ủy ban dân số, kế hoạch hóa gia đình, thành ra Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em. Một số cơ quan có chức năng gần với bộ được sáp nhập vào các bộ tương ứng, hình thành bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Ví dụ, Tổng cục Hải quan sáp nhập vào Bộ Tài chính, Ban biên giới của Chính phủ sáp nhập vào Bộ Ngoại giao. Chính vì vậy mà hiện nay, số lượng các cơ quan này đã được giảm xuống chỉ còn khá ít. Trong đó, đa phần là các tổ chức sự nghiệp như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ trưởng các cơ quan này không còn được quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật như trước năm 2001.